mời Đức Phật tử trở về chỗ ngồi để thầy niệm danh hiệu bổn sư trước khi thầy bắt đầu tiếp tục thời pháp hội buổi chiều hôm nay tại giảng đường của thành phố San Jose. Mời quý vị cùng niệm danh hiệu bổn sư. Nam mô Kim Cang Phật nói trong 49 năm ta chưa hề nói lời nào. Ai nói ta có chiến pháp là phỉ báng Như Lai. Con biết Phật sự của thầy rất đa đoan nên không dám gọi điện thoại trực tiếp cho thầy. Xin thầy từ bi khai thị trả lời cho con biết ở Colorado. Tức là tiếp một đoạn kinh Đức Phật có nói như sau: Phàm hữu ngôn thuyết giai phi thật nghĩa. Bây giờ tôi giải thích phàm hữu ngôn thuyết là chữ Hán. Phàm trên đời này cái gì mà có lời nói mà thuyết ra đều không thể nào mà nói đúng cái nghĩa chân thật, cái nghĩa là như vậy. Mà ở trong cái bài kinh nào chúng ta cũng có thường đọc: vô thượng thầm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì làm sao để giải được cái chân thật nghĩa? Phật nói dùng lời nói danh tự là không thể nào mà giải thích được cái nghĩa thật tướng của tất cả mọi sự việc ở thế gian này. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị, cái gì mà Đức Phật nói 49 năm ngài không nói một lời, mà tại sao Phật để lại Tam Tạng kinh điển, nghe có mâu thuẫn không quý vị? Kinh Pháp Hoa cũng do Phật viết, kinh Di Đà cũng do Phật viết, kinh Vô Lượng Thọ cũng do Phật viết, Kinh Kim Cang cũng như Phật viết, mà tại sao có một đoạn Phật nói trong 49 năm Như Lai chưa hề nói một lời nào? Để tử ta, ai nói ta có thuyết pháp là chỉ bán Như Lai. Tại sao Phật lại mâu thuẫn như vậy? Ai nói được? Bây giờ y kinh diễn nghĩa Tam Thế Phật Quang, thầy thí dụ Đức Phật ngày xưa ngài chế luật tùy theo phải ở ăn ngày một bữa, phải ngủ ở gốc cây gò mã, mặc y phấn tảo tức là y rách, phải không, không được giữ tiền bạc. Và một tùy theo nào ngủ tại cái gò mã đó đi thứ nhất, đi thứ hai, đi thứ ba mà vẫn còn ngủ ở đó là phạm luật. Tùy theo nào ngủ dưới gốc cây đi thứ nhất, đi thứ hai, đi thứ ba phải đi chỗ khác ngủ, ngủ một chỗ là phạm luật. Phật trong luật tùy theo, Phật có cấm tùy theo coi như làm nghề làm ruộng, tùy theo làm nghề chăn nuôi, tùy theo làm đủ thứ nghề. Như vậy mà có cấm cả cái vấn đề coi bói nữa. Mà bây giờ đa số anh đi chúng tôi nhiều nhiều biết chuyện về coi bói nữa, phải không? Mà cấm giữ tiền là chúng tôi cũng bị dính hết, phải không? Rồi cấm không được ngủ một chỗ quá ba đêm. Mà giờ chúng tôi đều là trụ trì, mà trụ trì không thở ba đêm ở đâu đây, phải không? Thành ra y chân diễn nghĩa Tam Thế Phật Hoàng, cái thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, ngài không cho lập chùa mà Ngài chỉ có một tỉnh xá kỳ duyên dành cho ta tháng an cư từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7. Là 3 tháng đó là mùa mưa ở Ấn Độ, côn trùng tất cả các loại mối, những cái loại kiến nó đổ ra, mà các thầy đi thất thực thì các thầy sẽ, các ông bà tiếng A-la-hán thì người ta đi trên mặt đất, còn các ông phàm phu như thầy không lai thì đạp côn trùng. Do đó Phật chế là ở tại tỉnh xá để nhận cái sự là gì, cúng dường của đàn A Đến Thí. Hỏi quý vị, rồi thời Phật tới giờ đi tất tật xin ăn đâu có còn có biết có nút có chùa có kiền, cái tỉnh xá kỳ duyên đã phải ốt hay là còn nợ quý vị? Phải ốt bởi ông các cô đọc. Rồi hồi xưa quý thầy có xem phân không? Có không? Quý thầy có lấy xịt là xịt không? À, quý thầy có lớp hết không? Cũng không có luôn. Quý thầy có biêu in sư năng không? Không có. Quý thầy không có biêu, không có registration, không có biêu chùa. Do đó Phật cấm là giữ tiền, phải không? Giữ tiền là cái gì? Do đó nếu mà y theo cái giới luật thời đó mà áp dụng thời nay, không cho giữ tiền thì không có vị thầy nào hoằng pháp được hết. Thành ra y kinh diễn nghĩa Tam Thế Phật Hoàng ở bên xứ Ấn Độ, khi mà gặp Phật là giật dai trái tài dai thủ, phải không? Tức là lột y ra tài cho lòi dai rồi có lễ Phật, có thấy không? Ngài A Nan giật dai thủ tài dai trái ra để mà đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà đó là cái phong tục Ấn Độ, người phụ nữ Ấn Độ mà mặc cái mảnh giấy gì như vậy, họ treo cái mảnh giấy đây lời lũ lũ ra có không? À, các bà hoàng hậu, các bà dương phi mặc một cái gì đồ của Ấn Độ á, chỉ có mảnh giấy các nghe. Nhưng mà khi mà lục tổ, ngũ tổ, sơ tổ Đề Bà Đạt Ma, tôi xin lỗi, lục tổ là người tổ Trung Hoa, khi sơ tổ Đạt Ma đến Trung Quốc, cái Trung Quốc á, là khi mà có khách đến nhà là quý vị đang mặc cái quần xà lõn rồi phải lấy cái áo đàng hoàng mặc vô đó một, phải không? Rồi chúng ta phải ra đường, ta phải chứng nhận là cái áo mà quý trọng nhất ở bên Trung Hoa là cái áo của học trò. Cái áo giờ quý vị đang mặc mà nhìn coi áo của Lương Sơn Bá thì thích anh ta. Áo của ngài học trò đó ở bên Trung Quốc họ chia là năm gia cấp: sĩ là người đi học, nông là người làm ruộng, sĩ nông công thương minh. Thấy chưa? Mà bên Ấn Độ thì năm giai cấp là Bà La Môn, vua chúa, phải không? Trưởng giả, thương gia và giai cấp Thủ Đà La, Thiên Đà La. Nó năm giai cấp bên đây mới định, bên đây giai cấp học trò là số 1. Thành ra các tổ qua đó, ngài phải lấy cái áo của học trò làm cái áo của đạo Phật để cho người ta kính trọng. Rồi ăn bài với Trung Hoa là đi lang thang chỗ này chỗ kia đi cơm ăn. Ông thầy là thiên nhân chi đạo sư qua tới Trung Quốc mà ôm cái bát đi xin ăn bị mấy ngày vua cái đồ ăn mày, mà ăn mày là gì mà giải vua được, làm gì giải cho các vị giai cấp học trò được, phải không? Giai cấp nghĩa là sĩ nông công thương được. Do đó các ngài mới lập thành cái chùa. À, mà cái chùa đầu tiên không phải là cái chùa, mà cái chùa nó được dịch từ cái chữ tự. Hồi xưa là Long Thiền tự, Pháp Hoa tự, Bảo Sơn tự, Ngũ Hành tự, có không? Cái chữ tự nghĩa là chùa, nhưng mà thật ra nó không phải là chùa. Cái chữ tự dịch ra nó là cái nhà khách. Hồi đó Chư Tăng từ bên Ấn Độ qua bên Trung Quốc mà được nhà vua cử cho ngủ trong một cái nhà khách, mà nhà khách dành cho Chư Tăng gọi là tự. À, từ đó chúng ta dịch ra là chùa. Thành ra phải hiểu rõ. Mà từ đó nếu mà Chư Tăng mà ôm bát đi ăn xin tại Trung Hoa không thể hoàn pháp được. Giai cấp ăn mày là cái giai cấp bị khinh ở bên Trung Quốc. Thì ngược lại những ông mà đạo rõ thể, những ông Bà La Môn mà khổ hạnh, quý vị bây giờ đi Ấn Độ gặp cái loại duyên kiệt tử, họ ở chùa, họ cần phải đi ngoài đường, họ lấy phân Phật chết trên đầu trên mặt họ. Có người á 6 tháng không tắm, có người 1 năm không tắm, thì được sự kính trọng của dân chúng Ấn Độ. Do đó nó đi nhiều đời ở bên giai cấp ăn mày, giai cấp khổ hạnh thì được kính trọng, cái dân cấp ngủ đầu đường xó chợ thì được kính trọng, khổ hạnh thì được kính trọng. Nhưng mà bên Trung Quốc cái giai cấp học trò này được kính trọng. Do đó y kinh diễn nghĩa không thể nào mà truyền Phật pháp ở tại Trung Quốc. Do đó các tổ mới tuy nghi phương tiện lấy cái áo của nhà nho làm cái áo hậu. Quý vị lên gặp Phật thành, quý vị thấy các vị tỳ kheo đâu có mặc áo vàng như vậy mà mặc ở trong áo lạc có không? Mặc y đen có không? Phải không? Tại sao? Vì cái màu vàng ở bên Ấn Độ là cái màu dành cho giai cấp ăn mày. Màu vàng ở Ấn Độ là cái màu tệ nhất. Mà trong khi bên Trung Quốc là cái màu đó của ông vua, thấy chưa? Của hoàng đế, hoàng là vàng. Mà nếu mà bây giờ lấy cái áo vua mà mặc thì bị gì? Chém đầu. Do đó chỉ có ông Phương Trượng mới được mặc áo hậu vàng này. Quý vị coi phim Chú Lâm, chỉ có thầy Phương Trượng là thầy lớn nhất, những vị quốc sư thầy của vua mới được mặc áo hậu như vậy là đã có đi vàng. Còn ngoài ra mấy ông tùy theo thường thì mặc ở trong là cái áo hậu màu lam và có cái y màu gì? Màu nâu. Vì màu nâu là màu không phải của ông vua. Bây giờ quý vị hiểu rồi phải không? Nếu mà y trên diễn nghĩa tam thế Phật hoàng, phải không? Từ đó quý vị mới thấy rõ. Rồi 49 năm Đức Phật không nói một lời nào. Là Phật ra đời để làm cái gì? Phật thiết Tiểu A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Phật thiết những cái bộ kinh. Nhưng mà tới năm Phật 70 tuổi Ngài mới thiết bộ kinh Pháp Hoa. Mà mục đích của Phật ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thì chúng sanh. Và kinh Pháp Hoa là bộ kinh tối thượng thừa nói về cái chân tâm Phật tánh. Do đó Phật nói người nào nói ta trong 49 năm mà thuyết pháp là Phỉ Báng Như Lai. Như vậy Phật thuyết pháp là Phật nói những cái pháp để chúng ta chứng từ Nhân Thừa, Thiên Thừa, Bồ Tát Thừa, Thanh Văn Thừa, Bích Chi Thừa. Nhưng mà chỉ có cái bài kinh Vô Tự mới nói được cái ý nghĩa cao siêu của Phật Thừa. Tức là trong Pháp Hội Liên Sơn, Đức Phật đưa cái cành hoa sen lên, 1250 vị đại A-la-hán, cái ông đó có thần thông không quý vị? Có trí huệ không quý vị? Đệ nhất trí huệ là Xá Lợi Phất, đệ nhất thần thông là Bồ Kiền Liên, phải không? Đệ nhất thuyết pháp là Phú Lâu Đà, phải không? Đệ nhất đa văn là A Nan. Như vậy đệ nhất trình lực là A Na Lực. Cũng nhìn ngẩn ngơ, chỉ có Ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì ý Phật nói ở đây, trong 49 năm ta thuyết pháp tất cả các lời, cái đó chỉ là hoài gia của Phật pháp. Mà bài kinh Vô Tự trong Pháp Hội Liên Sơn ta đưa cành hoa lên, không nói một lời, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, truyền tâm ứng tâm. Ta có chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn, thật tướng, vô tướng, cái gì mà hữu tướng thì danh thị hư vọng, phải không? Thành ra bài kinh Vô Tự này chỉ có người nào mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thì mới hiểu được. Tôi ví dụ bây giờ khi mà hai vợ chồng mà tâm ý tương thông rồi, có một người khách là Hồ Vượng Đợ, phải không? Mà hai vợ chồng này mới vừa trúng số, phải không? Ta nghe là tâm mượn. Thì có một người bà con nghe kinh quý vị là Vượng Đợ, phải không? Và ông chồng chỉ cần biết bà vợ đấy là bà vợ chạy xuống và bà vợ lấy cái áo thấp mặt vô, phải không? Bà vợ nghĩa rằng đóng về hai người chỉ cần không nói nên lời mà cái tên kia nó không dám mượn nợ. Và hai vợ chồng này chỉ cần liếc mắt một cái xuống được đầu con bụi ra lấy miếng muối ớt ăn thì ông không mượn nợ được. Còn hai vợ chồng này chị nghèo lắm, chị khổ lắm, chị than lắm thì không thể nào nói hết, nghĩa là để đuổi cái tên đi mượn nợ về hết, hiểu chưa? Thành Đức Phật Ngài đưa cành hoa lên, chỉ có Ngài Ca Diếp Ngài mới khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài mới là truyền tâm ấn tâm. Bài kinh Vô Tự là bài kinh cao nhất, tối thượng thừa nhất. Vì bài kinh đó không diễn đạt bằng ngôn ngữ, không diễn đạt bằng văn tự, mà chỉ có Ngài Ca Diếp nhận. Và từ đó Ngài Ca Diếp mới được làm sơ tổ thứ nhất. Quý vị thấy rõ không? Còn tất cả những người học nhiều như A Nan, A Nan học hết ta tạng kinh điển của Phật, nhưng mà A Nan chỉ được những cái hữu tự. Mà cái hữu tự là có hữu vi, mà hữu vi thì bị gì? Bị hữu hình. Mà hữu hình thì bị cái gì? Hữu hoàng. Từ đó tôi nói rõ đây là ý của Phật, ý của Phật. Thành ra nếu mà áp dụng y như kinh điển nghĩa là chúng ta không thể nào tu hành trong đời này được hết. Bát quan trai giới của Phật là phải 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà ở đây làm sao đây? Hả? Mướn cái hội trường nó không cho mở lại. Do đó chúng tôi coi như là tùy thuận chúng sanh, chúng tôi nguyện chuyển lại, nhưng mà không sai trong tình chính được của Phật. Đó là một câu hỏi. Chúng ta nhớ trong cái phim mà Tề Thiên Tề Thánh không? Khi mà ta tạ đi tỉnh sinh qua tới nơi rồi á, thì cho tỉnh còn là kinh, mà kinh là không có tự, mấy ông đâu có biết, thấy chưa? Thành thầy trò chúng ta còn là tu kinh hữu tự, mà bài kinh vô tự là bài kinh đó. Muốn được vô niệm thì phải tụng kinh vô tự, mà hả mà tụng kinh hữu tự không thể nào đạt cái trạng thái vô niệm hết chứ quý vị. Từ đó quý vị sẽ hiểu những lời Phật rất là cao siêu. Đây là một cái email của một nàng dâu, có lẽ là hận đời không bao giờ chồng lắm. Gửi ngày 7 tháng 11, tại vì tôi bận mình bữa nay chưa có nhiều cái email còn tồn động. Kính bạch thầy, xin cho con hỏi tại sao từ trước đến nay ít có mẹ chồng nào mà tôi yêu nàng dâu. Ví dụ dù cho nàng dâu đó hiền lành và tốt đến cỡ nào thì cũng không được mẹ chồng thương. Tại vì sao vậy? Con không hiểu gì cho mấy, xin thầy khai thị giúp cho con. Tại vì con ở trong số các nàng dâu đó, xin cho con hỏi thêm một câu nữa nghe thầy. Có một hôm con và chồng của con có nghe mẹ chồng của con thí dụ một câu chuyện là như vậy. Ở trên một chiếc thuyền có mẹ của mà mẹ ruột của mẹ chồng con, tức là bà già chồng và kể chuyện cho của con, đi trên một chiếc thuyền thì có bà già của bả và con trai của bả. Và khi nếu chiếc thuyền nó bị chìm thì trong hai người đó phải giúp một người. Mẹ chồng con nói nếu có vớt thì mẹ chồng con sẽ vớt đứa con trai đi giấu của bà để cho người mẹ của bà chết. Câu chuyện thí dụ này thì như mẹ chồng của con kể cho vợ chồng con nghe đã mấy lần. Con nghĩ chắc là mẹ chồng của con rất là thương con lắm. Câu chuyện nếu như có thật mà mẹ chồng con làm như vậy thì có đúng với đạo lý không thầy, hay là bị tội gì không? Xin thầy cũng khai thị dùng cho con biết. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy đừng cho biết tên con được lắm cái khô à. Còn cứ không nói tôi đọc tên rồi. Đáng lẽ nó sớm sớm đúng cho tôi sắp nói đọc cái tên cô ra rồi. Cô này cổ nhiều cái vấn đề, có lẽ là cổ có cô không làm căn hấp hợp với bài là chồng. Cô hỏi không biết sao đa số mấy nàng dâu dù nó tốt lắm mấy thì mấy bà mẹ chồng cũng có thành kiến. Và một bữa ăn cơm nào đó bà già chồng mà vẫn còn hai tụi bay nghe tao kể câu chuyện. Tao mà đi trên một chiếc tàu vượt biên, có mẹ già của tao và con trai yêu quý của tao. Nếu tàu bị chìm mà tao cứu một trong hai người thì tao chọn cứu thằng con trai để bà già chết. Mà bà nói nhiều lần như vậy thì điều này cho thấy là bà nói bà rất thương con trai này, phải không quý vị? Tại sao mà mấy bà già chồng đều không ưa nàng dâu? Tôi không nói là đa số, nhưng mà tôi nói là 50-50 đi. Không phải trên đời này không có những bà già chồng không thương nàng dâu đâu, mà mình nói 50-50 cho nó công bình. Khai triển ra, khi mà thằng con trai nó còn nhỏ, phải không? À, xa mẹ chút sao? Không, đi đâu về gặp mẹ ở cửa thì chạy nhào ra ôm mẹ, phải không? Rồi cho tới ngày đi học mà được cái gì về cũng khoe mẹ. Rồi tới ngày lấy bằng cấp cũng mời mẹ lên dự cái lễ mà ra trường để được vinh dự. Nhưng mà rồi tới cái ngày mà nó đã đủ lông đủ cánh, có bằng cấp có dốt rồi, thì mấy bà bắt đầu nó đi kiếm vợ cho con, hoặc là nó đã kiếm rồi. Thì tôi đã từng nói câu này, nếu hỏi thầy trong lai con trai của quý vị mất bất hiếu từ lúc nào, thì tôi xin thưa nó bất hiếu kể từ ngày nó biết yêu và kể từ ngày nó cưới vợ, đúng không quý vị? Nhưng đó là cái định luật tự nhiên, cái định luật tự nhiên. Tại sao ở ngoài này nó có cái định luật khác ở ngoài đời? Ở trong đạo, đệ tử ruột của thầy Thông Lai thương thầy Thông Lai, và đệ tử y chỉ sư của thầy Thông Lai thương thầy Thông Lai, thì đệ tử y chỉ sư và đệ tử ruột bổn sư, hai người đó là gì? Là sư tỷ và là sư huynh, phải không? Vì cùng có một ông thầy. Nhưng mà ngược lại, cô vợ cũng yêu chồng, bà già chồng cũng yêu con trai của bà, nhưng mà ngược lại không thành sư tỷ sư huynh mà thành là sư tử. cái tuổi thà đó. Nó khác cái một bên là sư tỷ, bên sư tử. Tại sao? Tại vì hồi xưa cái gì cũng mẹ, mà bây giờ cái gì cũng vợ hết. Cái đó là có nè. Quý vị nhìn kỹ đi. Hồi xưa cái gì cũng mẹ, cái gì cũng vợ. Tôi phân tích cho quý vị coi. Tôi ngồi, tôi thấy một cái cậu thanh niên đó, cậu chở một cái bà vợ vô cũng đệ tử tôi, và chở một bà mẹ vô. Thì tôi để ý ha, cái ngày mà lễ mà nói đời đê đó, thì vô tới nơi tôi đọc tôi nói nè, con hung mẹ con cái cho thầy coi, bao lâu nay lớn rồi tôi cũng hung mẹ cái thì này tới vợ. Thì cậu cầm cái bông hồng rồi cậu hung mẹ một cái, mà hung nghe nó giống như nó hết điên gì đó. Nhưng mà ngược lại tới ngày lễ tình yêu thì cậu cầm bông hồng vô, tôi nói cậu hung vợ con cái thầy coi, nó có hung thì tôi nói tại sao hung mẹ là hung kêu, mà hung vợ thì kêu. Như đó là bà nhà chồng bảo đã là bao nhiêu tâm sự đời tôi lụi như thầy trong này rồi, phải không? Rồi tới ngày mó đời đê thì dẫn cho mẹ tùng lắm là đi ăn một cái bữa tô phở tô gì, nhưng mà ngược lại là phải mua một cái gift certificate cho vợ, hoặc là đưa một cái nắp rồi sạc một cái visa cho vợ sớm hơn mấy ngàn đô, phải không? Thành từ chỗ đó bà già chồng bà tuổi, mà mỗi một ngày một tuổi một tuổi một tuổi thì bà trở nên kẻ thù, không có gì hết. Tại vì bà thấy bà mất đi cái tình thương của cậu con trai. Nhưng mà nếu mà hiểu cho rõ thì do cái lòng ganh tị, cái lòng bị mất con, cái lòng bị cái tình thương con đã chia sẻ. À nhưng mà nó có một cái ngược đời trở lại. Nếu giả sử mà cùng đi làm về, cùng đi làm về, phải không, trong nhà có một thằng rể và một con dâu, phải không? Thì bà này đã có một đứa rể và một đứa con dâu. Bà ngồi đó, bà thấy thằng rể là kỹ sư ở trên cái hãng lớp thích gì đây, về một cái nó xanh ra áo của rồi bếp ra, nó nhào vô, nó vừa rửa chén, phải không, nó vừa giặt đồ. Thì bà ngồi bà cười, bà chiều chồng lắm, công nhận á, con trai nhị đức cha, con gái nhị đức cha, anh ở xong rể thì có hiếu lo cho vợ, phải không? Nhưng mà ngược lại bên này ha, mà cái thằng cũng y như vậy đó ha, nhưng mà ngược lại đó, còn cái gì cái thằng con trai này mà nó về nó lăn ra rửa chén cho con gái mình, thì ông chồng ông bà con gái nhị đức mẹ bạn ở thiếu vợ trai là mọi vợ. Quý vị thấy rõ chưa? Không có khác. Thì như vậy cái khổ như từ đâu mà ra? Cái khổ này là từ cái chấp ngã mà ra. Mình thấy thằng rể mà nó làm mọi cho con gái mình thì mình đi mình cười, mình vui, mình vẻ. Mà mình thấy thằng con trai yêu quý mình mà nó làm mọi vợ thì mình đau, mình khổ. Như vậy cái khổ này từ đâu mà ra? Từ ái sanh lo, từ ái sanh khổ, từ chấp ngã mà sinh yêu sinh ái. Như vậy cái bà cụ nào mà một ngày đi vào dự pháp hội của pháp sư phổ thông, vào dự pháp hội của thầy Công Lai, vào dự pháp hội của thầy Thành Trường và niệm Phật, nghĩa là tam thời thể niệm của Tịnh Tông Phật hội, nhưng mà về nhà còn thương thằng con rể nó làm mọi cho con gái mình, mà ghét thằng con trai làm mọi cho con vợ con gái mình, thì người đó thương ghét còn dễ lòng là người đó niệm Phật chưa được tam mũi, phải không? Còn một cái bà không biết pháp hội nào, chỉ biết A Di Đà Phật, không thuộc kinh Lăng Nghiêm, không thuộc kinh Pháp Hoa, không thuộc chú đề đi, nhưng mà con dâu cũng là con gái, con rể vẫn là con trai, nghĩa là thương ghét không để lòng, nằm ngủ hai chân ngái bò khò, thì bà đó là niệm mà vô địa vậy, đúng không quý vị? Hôm trước tôi có nói, cô hỏi thầy, con có nghe pháp thầy nói về một cái người con gái xấu, mắt ốc cu, mũi bẻ dừa, môi cái ấu, da mặt rỗ, mà Đức Phật tặng cho năm cái hột sòn, thì quý hơn là cái bà mà mắt cù câu, môi cái kia mũi dọc dừa, mà dáng đứng đứng tre mà không có năm cái hột sòn. Vậy cái năm hột sòn đó là cái gì? Cái này là nghe lỗng bổn, vừa nghe phim đề hàng, vừa nghe ăn thật thông tay lên. sáu cái hộp sòn đi đệ tử quy y tôi, sáu cái hộp sòn chút nữa ba giờ tôi quy y cái tiền cho. Tôi phải nghe cho rõ, tôi nghe như vậy là y chân diễn nghĩa là tam thế phật quan, là tam thế phật quan như thầy không lai này lắm. Thầy nói ví dụ, tôi hỏi một cái bà cụ ở trên Seattle, bà có hai con dâu, một con là mắt bồ câu, môi trái kim, mũi dọc dừa, da coi như là mặt qua da phấn đẹp đẽ, không có co tét, không có co lét logo, nghĩa là những từ hình hạt xương mai. Và một cô thì nhiều co lét logo, mắt ốc bù, mũi đẹp dừa, môi trái ấu, mà cái cô này đã quy y Phật của những giới không sắc sạch, không trộm cắp của nhà chồng, không tà dâm để đẻ con, là coi như là chính gốc, là coi như cái nội của bà, và không ngồi đi chị phi đôi mắt không nói xấu bà, và không uống rượu nhậu nhẹt, và không đi sòng bài với nô văn. Và một cái cô đẹp thì đẹp nhưng mà dám giết người, dám chung nghĩa, dám ngoại tình, dám nhậu rượu, và coi như được phạm đủ giới đó, và đi nói xấu chị phi bà. Thì bà chọn con nào? Thì bà nói tôi sẽ chọn cái cô dâu mà xấu xí như mày nghĩ tròn mũi giới trong Phật. Thì tôi nói đúng vậy, dù cho cái cô kia cổ đẹp như thiên nga, đẹp như hoa hậu, cổ đeo năm cái hộp sòn, mỗi cái hộp sòn 20 carat, nhưng mà cổ phá hết ngũ giới của Phật, thì Đức Phật để lời chúng ta cái ngũ giới đó giá trị hơn là năm cái hộp sòn 20 carat. Quý vị có đồng ý với thầy không? Một câu hỏi nữa, ngày 10 tháng 11. Con là Diệu Đức, hiện ở Nam California, đi xa chùa của thầy, nhưng vẫn thường nghe thuyết pháp không chút sót dĩa nào của thầy hết. Con học hỏi được rất nhiều ở thầy, con rất mong ước được có cơ duyên ở gần chùa của thầy, lúc về hưu để con có cơ hội tu tập. Hôm nay con có vài điều thắc mắc. Con nghe trong các buổi diễn MDG của thầy mà không thấy diễn nào nói về vấn đề này hết, nên nay con xin thầy từ tâm dạy bảo thiên. Thứ nhất, trai đàn cảnh tế theo sự hiểu biết của con là để giúp siêu sanh tịnh độ cho cửu huyền tất tổ. Con thì rất là tin tưởng vào Phật pháp, tất cả những điều gì Phật dạy con đều cho là đúng. Tuy nhiên có lần đứa con của con nó hỏi về vấn đề này. Trai đàn cảnh tế thì như vậy có nghĩa là ai có tiền mua bông, mua hoa, mua y áo, dân cúng tịnh tài cho chư tăng và cúng Phật, cúng dường giúp địa tạng thì mới được siêu độ. Như vậy thì ông bà mới siêu sanh. Còn nếu như nhà mình nghèo không đủ khả năng để làm trai tăng cúng trai đàn cảnh tế thì sẽ bị đọa đi ngục hoài hay sao? Như vậy đạo Phật đã hối lộ hay sao? Thực sự con chỉ trả lời cho con của con qua chuyện, chứ thực ra cũng không biết trả lời sao cho nó suôn sẻ và có lý. Con kính mong thầy trả lời về câu hỏi này, tôi được ngay nha. Đã làm căng phải không? Tức là cổ, con có cổ thì đặt câu hỏi. Hôm trước cậu nó cổ lên chùa Tầm Nguyên để giữ cái trai đàn cảnh tế. Thì trai đàn cảnh tế thì có hình thức gì? Thứ nhất là tính y, cúng áo, đóng góp tiền tài để làm một cái mâm cơm, rồi chư tăng đọc chú, rồi thỉnh dông cúng dông để mà cầu siêu. Rồi đứa con nó đặt nếu trường hợp ba má nghèo không có tiền, như vậy là ông Phật Địa Tạng, ông Phật Quan Âm, ông Phật Di Đà, ông để cho ba má ở dưới địa ngục hoài, như vậy chỉ có nhà nghèo mới được siêu, nhà giàu mới được siêu, nhà nghèo mới được siêu. Như vậy là đạo Phật nó hối lộ quá, phải không? Mình bắt nó lời không được. Thật ra phải hiểu rõ chỗ này, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan. Bây giờ tôi nói ví dụ, một cái bà triệu phú, bà lập cái trai đàn cảnh tế, bà bỏ ra 1.000 đồng, bà sắm hương hoa lễ vật, rồi bà mua chim, phải không, phóng sanh, bà in kinh, bà ấn tống, đúng không quý vị? Là bà làm đủ thứ. Bây giờ trong cái pháp hội trai đàn cảnh tế có cái bà đó, cũng như bữa nay này, những cái vị mà chỉ sống nhờ cái tiền mà ăn xin xã hội, tiền ở đất ai, thì tiền già tiền hưu có 500-700, trong khi có những vị họ bỏ ra mấy ngàn để họ trả tiền thuê cho hội trường này, có những vị bỏ ra mấy ngàn để thỉnh những tượng Phật, để phán cho quý vị. Có những vị bỏ ra mấy ngàn để thỉnh trả cho cái tiền cho cái ba tay sọ, trả cho nhà hàng của cô Diệu Tính. Thì như vậy chỉ có những vị nó có phước, quý vị không có phước là sao? Quý vị phải hiểu rõ, phước báo có hai loại: thấy người làm hoặc thấy người làm hoặc nghe người làm, con tùy hỷ vui mừng theo. Mà người đó làm ác mà vui mừng theo mình cũng bị tội, người đó làm thiện mình tùy hỷ mình tán thán mình lại được phước. Có phải là khi Đức Phật còn tại thế, ngài ta giết một vị đại đệ tử, ngài tu hành Đầu Đà, ngài đi ngang và thấy bà già bảo nghèo ở mài, ngài nói bà muốn bán cái nghèo không bánh, con đâu có tiền mà ai có người mua. Ngài nói dễ lắm, bà không có tiền vô các cô độc, bà không có giàu như bình xa dương để cứu tôi những cái bát vàng bát bạc, nhưng mà không lẽ bà nghèo đến nỗi bà không thể xuống cái dòng sông Hàn múc lên một bát nước, rồi bà nở một nụ cười, bà nói thế này: hôm nay con xin dưới tâm thành múc bát nước này dâng lên tỳ kheo Ca Diếp, con với một cái tâm quan hỷ con cứu ngài một nụ cười, cái tâm quan hỷ và bát nước này nguyện cho ngài thọ bát nước này sau thân tâm mát mẻ, nguyện con đời sau được đức hạnh đạo đức như ngài. Thì cái đó phước báo đồng như các cô độc, đồng như vị sa dương mà cúng tịnh xá kỳ hòa hoặc tịnh xá xúc lâm cho Phật. Thành chúng ta đừng hiểu lầm, một cái người nhà nghèo có 10 đồng nhưng mà sao vô bỏ ra 9 đồng để mua một gói bột niêm pha vô trong một cái nồi bún bò cho là chúng ăn, công đức bằng với một người nhà giàu có 1 triệu đô la mà bỏ ra 1.000, thì bà này 1.000 đồng trên tỷ lệ 1 triệu, bà bỏ ra mới 1/10.000 gia tài, trong khi cái bà này bà có 10 đồng, nó bỏ 9 đồng, bà bỏ hết 9/10 gia tài, bà phước nhiều hơn cái bà địa phú kìa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Nếu mà không kéo thì là chỉ bán với phần mình vui vẻ, mình tán thán và mình theo cái tỷ lệ gia tài mà tính, đúng không? Cái người tán thán có 100 mà dám cúng 10 đồng, người đó cúng 1/10 gia tài. Cái người có 1 triệu mà cúng 1.000 thấy là nhiều, nhưng mà tính cái tỷ lệ gia tài, người đó phước không bằng cái bà nhà nghèo. Con thấy ở nhiều chùa cho ăn trứng, nấu trứng, và các thầy cũng ăn trứng, và con có hỏi thì quý bà thường trụ, quý thầy và quý sư cô ở chùa đó cho rằng trứng cơ thể không có tắm nên ăn không sao. Kính thầy cho con ý kiến, hơn nữa con là người thọ giới Bồ Tát mà con, quý thầy cứ ăn trứng thì không sao. Cái chỗ này tôi đặt 2 trường hợp: ăn trứng có trống thì có tội đã đành rồi, mà ăn trứng không trống có tội không quý vị? Tội gì mà phương diện nào? À, tội về phương diện nào? Cái phương tiện ăn trứng có trống á, tội 1, mà ăn trứng không trống tội có 10. Nghe sao kỳ vậy? Vì quý vị nghe tôi nói người của tay mà tôi phân tích cho thấy nè, ăn trứng có trống là những người ở ngoài đời họ mới dám ăn trứng có trống, đúng không? Thì họ ăn trứng có trống họ trả một cái tội là coi như sát sanh, nhưng mà cái tội đó có thể sắp thấu được. Nhưng mà tôi là tỳ kheo, tôi là pháp sư, một ngày nào đó quý vị vào cái chùa của tôi, quý vị là một cái người từ cái Úc Châu ở trong này, vị nào Úc Châu đâu mất rồi, đây hai vợ chồng Úc Châu, à vị nào từ bên Đức Quang, rồi một người từ bên Úc Châu, hai vợ chồng bỏ mỗi người 1.600-3.200 đô la vì ái mộ thầy Không Lai, nghe pháp qua đây để coi như là diễn kiến dung nhan của thầy, và một cô từ bên Đức là một cô từ bên Đức à, cũng là đệ tử của hòa thượng Dương Điển, qua bên đây trước là coi như thăm viếng thầy Không Lai, sau là mời thầy Không Lai về bên Đức để giảng. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà hai người đó tự nhiên vô tới cổng chùa, thấy thầy Không Lai đang chiên 6 cái hột gạo la đang ngồi ăn. Cái đó là tính không trứng đó, nhưng mà cái tâm của họ thiệt là coi như uổng công, tưởng giếng sâu tôi nói sợi dây dài, hai đâu giếng cạn tôi cứ làm tiếp hoài 3 ngày 2 bữa. ông cứ có sống là tội một, ông cứ không sống tội hai gì làm giết đi một cái tâm Phật trong họ, có phải không? Thấy rõ chưa? Từ nay tôi mới nói rõ, ăn trứng có trống là tội một. Tại vì người ngoài đời họ vô họ ăn, họ khe vậy, trứng có trống không trống chỗ này. Nhưng mà bà tưởng tượng họ sư cô, ăn trứng có trống là tội tới 10, làm cho Phật tử thối Bồ Đề Tâm, làm Phật chảy máu, mà làm Phật chảy máu là giết đi cái Phật tánh của họ, là tội không sống hối được, phải nặng hơn dân. Trời ơi, như vậy là phải hiểu, nói như vậy là phải hiểu rồi. Đó là cái sâu sắc của vấn đề ăn trứng. Cũng câu này, con lúc nào cũng vẫn tin vào chuyện có điện phục. À, nhưng cách đây vài hôm con có nghe một NDT của thầy lại nói là thầy có một Phật tử nào đó làm nghề khoan, vàng khoan dầu ở bên Texas, khoan đến độ độ sâu nào mà ổng cũng không thấy điện phục gì hết. Con hơi còn phiêu vấn đề này, vì điện phục là ở cõi âm thì làm sao mà khoan thì thấy được. Nếu thầy nói như vậy có nghĩa là thầy cũng không tin có địa ngục. Nhưng không tin có địa ngục thì tụi con đâu cần làm phước. À, nhưng trong NDD khác thì thầy dạy đại có địa ngục vô giá, địa ngục nóng lạnh trong kia địa tạng, thầy dạy hù con tùm lum. À, một đoạn thầy hù con à, đi vô chùa mà ăn dụng của thượng trụ là đọa địa ngục. Thầy nói tu bắt lăng tay mà phạm giới là đọa địa ngục. Bất hiếp cha mẹ là địa ngục, thầy nêu ra một loạt trong kinh địa ngục thầy hù con. Rồi một đoạn thầy nói có một ông là đệ tử nào của thầy mà không biết chữ Việt, mà không biết chữ Mỹ, mà là với nhà khoan mà coi mấy kỹ sư á, thì ổng nói với thầy ổng khoan sâu quá chừng ổng thấy địa ngục nhất, làm cho con hơi còn phiêu. Như vậy con hỏi thầy địa ngục có hay không? Là dữ dằn lắm, trong nhân dân cái này yên kinh diễn nghĩa tao thấy vượt qua. Thật ra phải hiểu, hiểu nhầm. Bởi vậy hồi nãy trong kia có đoạn Phật nói, nếu dùng danh tự để diễn tả cái quyền nghĩa, cái vô thượng nghĩa, cái diệu pháp của ta, không thể nào nói hết được. Địa ở đây không phải là đất, mà địa ở đây là địa điểm, là location, là address, không phải là ở đất. Như vậy ngục là giam hãm. À, tôi thí dụ một cái bà nào đó, bà đang ở Việt Nam, bà thích không khí Việt Nam, bà không khí tiếng Mỹ, rồi quý vị qua đây có quốc tịch bảo lãnh bà vào qua đây, mới đặt bà vào trong một căn nhà ở Los Angeles Hill $5,000,000, phải không? Rồi hướng cho bà vài chục bộ phim Mỹ, gắn kết bồ, mở internet, hai suất cho bà ngồi để chơi, đưa cái video bà tắm, thì bà đang ở trong địa ngục trần gian đó. Quý vị thấy không? Cũng như bữa nay trong pháp hội này, quý vị nào nghe thầy Tông Lai giảng thích quá, rồi mới giỡn một thằng con trai nó xin sửa đại nghỉ, bắt nó vô đi mới ngồi, thì cái địa ngục trần gian đang ở trong pháp hội này dưới nó. Quý vị thấy rõ không? À, và trong một bữa ăn, một bữa ăn cơm ở một cái bữa tiệc nào đó mà tôi cũng được mời vào để ăn chay, quý vị cũng được mời vào ăn bữa cơm chay, nhưng mà bà già chồng bà biểu con dâu nấu một món chay đi đãi cho đại chúng ăn, nhưng mà vừa bước tô canh lên, bà già chồng bà miếng miếng canh một cái và bà xì nấu gì gì chó ăn, là tôi ngồi đó, tôi không ở địa ngục mà nàng dâu ở trong địa ngục trần gian. Như vậy địa ngục có nghĩa là nơi nào, location nào, address nào mà làm cho mình bất như ý, đó gọi là địa ngục, hiểu không? Đã hiểu rõ. Như vậy chúng ta hiểu lầm cái câu địa ngục. Tại vì sao? Rõ ràng lắm, ở trong này cùng ngồi đây nghe pháp mà có một cái người nào, thí dụ như hồi nãy này cô Diệu, Diệu Hứa, phải không? Diệu Hứa cổ rất là ái mộ thầy, nhưng mà cái chủ nợ của cổ hồi sáng nó đang bị giống như là đứng một tiếng tim gì đó, là cổ phải đưa chủ nợ cổ chạy lên trong bệnh viện. Thì bây giờ cổ ngồi đi cổ nghe pháp là cổ giống như ở địa ngục trần gian. Thành ra cái địa ngục này chỉ người nào ở trong cái tâm cảnh mà đau khổ thì người đó khổ. Thành ra ở trong kinh Địa Tạng, một người mà chịu tội vào địa ngục vô giá cũng là nằm chặt cái giường đó. 10 người gọi vô cái địa ngục vô gián cũng chặt cái giường đó, mà 1 triệu người ở trong cái địa ngục vô gián cũng chặt cái giường đó, phải không? Thấy rõ chưa? Như vậy địa ngục là do, phải hiểu rằng những cái người mà quý vị thấy trong phút lâm chung tôi đi hộ niệm, họ nằm đó họ thấy quỷ, họ thấy ma. Cái người làm heo, người đồ để khi mà lâm chung, họ nằm họ thấy cảnh heo lại đòi nợ, rồi họ la họ hét phải lấy cái chậu, lấy cái dao và lấy cái đồ khớp lít. Họ thấy cảnh địa ngục, nhưng mà cháu nội không thấy, vợ con không thấy. Như vậy cái địa ngục này là cảnh giới, chứ không phải là thế giới, phải hiểu không? Phải không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Quý vị đã từng chứng kiến những đám ma, những vô những hồn niệm, họ nói con quỷ đó, họ sợ. Mà vợ chồng con cả không thấy. Rồi có những người sắp lên cõi trời, họ thấy cảnh trời đẹp mà vợ con cũng không thấy. Thành ra từ đó, thiên đường cũng do tâm, địa ngục cũng do tâm. Vì địa ngục là cảnh giới, cho nên người ta mới nói là địa ngục vô gián. Một ngày một đi, 100 lần sống, 100 lần chết, tôi thí dụ. Bây giờ ông Từ đây, hồi xưa ông là học ở học viện quốc gia hành chánh, làm phó quận. Rồi, ông ở trong trại cải tạo của vị cầu, vợ ông nó không đi thăm. Nhưng mà có một bà bạn của một cái ông học viện quốc gia hành chánh cũng cùng tại, ông đi vô và đem một cái tấm hình. Anh ơi, bữa nay tôi đau lòng nói cho anh nghe. Con vợ yêu thương của anh, hồi xưa làm phó quận thì nó hưởng, bây giờ nó đi lấy gì cộng rồi, nó đang lấy là cán bộ nào đó. Trong cái hình đó, thì ngay lúc đó ông này ở trong địa ngục vô gián. Một ngày thì một đêm trăm lần sống, trăm lần chết, tại sao? Ông vừa ngủ nửa đêm cũng chứ mày không nhớ là cái hình mà con vợ nó đang đi với thằng cán bộ nào đó. Thì ông chết, ông tức quá nằm dài lên rồi chút xíu nữa, ông nhớ lại ông khổ. Và cái địa ngục này, một ngày một đêm phải là trăm lần chết, trăm lần sống không? Giờ quý vị hiểu rõ chưa? Chứ không phải là cái thân suối này là chặt rồi chết đi sống lại, không có. Bởi vậy khi chân diễn nghĩa ông thấy Phật quan, mà ngày nào mà ổng làm sao mà lấy được ổng sống là địa ngục. Thành Phật nó nói, một người mà hiểu được bài kinh Bát Nhã, một người mà trở về giúp Phật tri kiến, thì thiên hà địa ngục không còn một tất đất. Lúc đó ông Từ về đây, thầy mới nói thế này: chú Hòa, có một cái ông tên là Thiện Hòa, phải không? Phải không? Sau khi ổng bị vợ bỏ, vợ cầm sừng, và ổng đảng quán vô chùa, và ổng nghe bài pháp, ổng soi thấy chiếu kiến ngũ quẩn ra sao, soi thấy cái thân tứ đại năm chục cái lôi này không thật, và chiếu kiến ngũ quẩn ra không, cái thân này không thật, thì cái thân của hồn ni cũng không có thật. Mà thân của hồn ni không thật thì cái thằng và bồ của nó hồn ni cũng không thật. Ông chiếu kiến được như vậy thì soi thấy vợ không thật, thân không thật, người tình địch không thật, thì ông gì diễn ly tiên đảo là không còn, mỗi ngày nổi điên gì nữa, không còn cái nghĩ tâm bậy tâm bạ nữa, diễn ly khổ ách, mong tưởng đạt tới cảnh giới niết bàn ngay trong giây phút đó, chứ không rồi phải lúc nào phải đạt cảnh giới niết bàn, có phải không? Như vậy một người trở về với cái Phật tánh thì sắc tức là không, không tức là sắc, phải không? Hả, có hộp thì có tan, có thành thì có bại, có dinh thì có nhục, phải không? Hả, mà có đám cưới thì có ly dị, phải không? Hả, mà nó như vậy rõ ràng lắm đó. Như vậy hiểu được như vậy thì một người trở với nguồn chân thì địa ngục cũng mất và thiên đàng cũng mất, có thấy rõ không? Từ chỗ đó thiên hà đại địa không còn tích đất, vì không còn ai gạt được ta nữa. À, quý vị thấy rõ trong kinh Phật rất là hay. Quý vị đồng ý với thầy không? Trả lời ta câu hỏi hết 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ
tôi xin lỗi quý vị nha, tôi còn khoảng 615 câu hỏi, còn 1 gia ly câu hỏi nữa. Nhưng mà
bữa nay thầy nâng, thầy sẽ bắt đầu làm lễ thi y 3 giờ phải giờ hả? Cho mấy người ở đâu? Có ở xa không? Bên Úc Châu, ở đâu nữa? Bên Pháp. Bây giờ họ nghe qua cái loa thoát không rõ phải không? Bây giờ con treo mấy mượn mấy cái cell phone để cho họ gọi vô để quy đi qua cell phone.
Thầy mời tất cả những vị nào mà có ghi danh sách VE hôm nay,
có hiện diện hôm nay, xin mời đứng lên. À, đứng ra trước hay chỗ này.